Chương 4 Xuất gia lần nữa.
Sau khi Gunawadena bỏ đi đột ngột, tôi chỉ ngồi đó, cô đơn và bối rối. Những gì đã bắt đầu như một cuộc phiêu lưu kỳ thú, từ việc bỏ trốn khỏi chùa, đã biến thành một thử thách đáng sợ. Cái chân bị rắn cắn đã sưng lên dữ dội. Tôi lại đói khát, và người bạn đồng hành đã mất hút. Hoàn cảnh lúc đó của tôi là như thế. Chưa bao giờ trong cuộc đời, tôi cảm thấy chán nản như thế. Tuy nhiên, dần dần một điều gì đó bên trong thôi thúc, khiến tôi đứng dậy. Hãy đi tới. Hình như đó là tiếng nói bên trong tôi. Vì thế tôi đứng dậy và bắt đầu lết dọc theo con đường vắng vẻ. Tôi đi như thế hàng giờ, cho đến khi cuối cùng tôi gặp một cô gái ngồi dưới bóng cây. Cô đang bán trái cây, đậu, bánh mì, cà và rau quả. Tôi ngồi xuống trên một chiếc ghế đẩu. Tại sao anh lê lết như thế? Cô hỏi tôi. Tôi giải thích rằng một con rắn đã cắn chân tôi đêm hôm trước đó. Cô gái lại hỏi tôi thêm nhiều điều nữa. Tên tôi là gì? Tôi từ đâu đến? Và tại sao tôi chỉ đi có một mình? Tôi đã kể cho cô nghe tất cả câu chuyện. Cô cho tôi một miếng bánh mì với cà ri rau cải và một ly trà nóng hổi thật ngon. Tôi tiếp nhận bữa ăn với lòng vô cùng biết ơn. Cô đi vào căn lều nhỏ bé của mình và mang ra một miếng chanh. Cô chà chanh lên vết thương ở đùi tôi, rồi xát ít dầu lên đó. Cô bảo tôi ở lại đó cho đến khi cha cô trở về nhà, nhưng tôi bảo rằng tôi phải đến Lovamahapaya để gặp bạn tôi. Tôi vẫn hy vọng Gunawadena thật sự đang chờ đợi tôi ở đó. Tôi lại tiếp tục lên đường với cái chân lết. Chẳng bao lâu tôi đến một thành phố tên là Anuradhapura. Một trong những nơi đầu tiên tôi đến là một quán ăn gọi là khách sạn Siyasiri. Thời đó người ta gọi quán ăn là khách sạn. Vị quản lý chào đón tôi rồi hỏi, tại sao tôi đi cà nhắc? Tôi kể với ông về chuyện rắn cắn. Ông hỏi, tại sao tôi chỉ có một mình? Tôi bảo với ông là tôi không theo kịp người bạn đồng hành, vì thế anh ta đã đi trước đến Lovamahapaya. Ai đi qua cũng ghé vào quán này. Người chủ quán nói, hãy ở lại đây. Nếu họ đi ngang qua thành phố này, em sẽ gặp họ. Tôi đồng ý và ngồi xuống đợi. Tới khoảng 11 giờ đêm, tôi bắt đầu ngủ gục. Người quản lý có thể thấy là tôi rất mệt mỏi. Ông nói, em hãy ở lại đêm nay. Rồi ông đưa cho tôi một chiếc chiếu để ngủ. Và đó là điều cuối cùng tôi nhớ cho đến 8 giờ sáng hôm sau. Ngay khi vừa thức dậy, tôi đã hỏi người quản lý rằng Gunawadena đã đến chưa? Không, ông lắc đầu nói, không có ai đến tìm em cả. Nhưng thôi, em hãy ở lại đây, tôi sẽ cho em một công việc làm. Tôi không biết phải làm gì khác hay đi đâu nữa, nên tôi chấp nhận lời đề nghị của ông, và thế là tôi trở thành một người bồi bàn ở khách sạn Siyasiri ở Anuradhapura. Công việc cũng khá nhàn hạ, có một số thanh niên khác làm ở quán và chúng tôi hòa hợp vui vẻ với nhau. Tôi phục vụ khách hàng, lau dọn bàn ghế và rửa chén. Một ngày kia, khoảng vài tuần sau đó, tôi lại bị sốt rét, và cảm thấy quá mệt mỏi, không thể làm việc. Trong khi nghỉ ngơi, tôi viết cho mẹ một lá thư để báo cho bà biết tôi đang ở đâu. Tôi cảm thấy hối hận, biết rằng bà có lẽ đã nghe được tin tôi trốn khỏi chùa và mẹ tôi chắc hẳn đang rất lo rầu về tôi. Vài ngày sau đó, khi tôi trở lại làm việc, tôi ra giếng gần đó để lấy nước cho quán ăn. Có một cậu bé cũng đang ở đó. Tôi mượn cái gầu của nó để dùng kéo nước đổ vào thùng của tôi. Khi tôi đưa trở lại cho cậu bé cái thùng, nó làm rớt tất cả xuống giếng, kể cả dây thừng, và nó bắt đầu khóc vì đã đánh mất cái thùng thì nó sẽ gặp rắc rối. Nhưng khách hàng ở quán ăn đang đợi nước nấu trà, tôi phải trở về đó ngay. Tôi bảo với cậu bé rằng tôi xách nước về quán rồi, tôi sẽ trở lại ngay để giúp nó kéo chiếc thùng lên khỏi giếng. Nhưng khi tôi bước vào quán với chiếc thùng đầy nước thì anh cả của tôi, Tikiribanda, đang đứng ở cửa quán. Ngay khi vừa thấy tôi, anh bắt tôi phải về nhà với anh. Mẹ đã khóc suốt. Anh nói, kể từ khi bà nghe tin tôi chạy trốn khỏi chùa, anh tôi cũng đáng sợ gần như cha tôi. Tôi không dám cãi lệnh của anh. Tôi hoàn toàn quên mất cậu bé đáng thương đang chờ đợi tôi ngoài giếng để giúp nó vớt cái thùng ra khỏi giếng. Tôi cũng quên người quản lý tử tế đã giúp tôi có cơ hội bắt đầu một cuộc đời mới. Anh đã mở được một tiệm buôn nhỏ. Anh tôi nói, em có thể về giúp anh buôn bán. Sau này, tôi được biết rằng sau ngày Gunawadena và tôi rời chùa, sư Sunutara đã báo với cảnh sát về sự ra đi của chúng tôi. Cha tôi đã đến chùa và yêu cầu thầy tôi phải tìm tôi trở về nhà. Tới lúc đó, cha tôi mới nhận thức được rằng sư Sunutara là người nóng tánh, tàn nhẫn và những vấn đề ở chùa không phải chỉ là do tôi hành động sai trái. Cha tôi biết những câu chuyện về việc đối xử thô bạo của thầy tôi là sự thật. Nhưng dĩ nhiên, lúc đó đã quá trễ. Tôi đã bỏ trốn khỏi chùa, và lần đó tôi đã không chạy về nhà. Trong lúc đó các nhân viên cảnh sát lùng sục khắp nơi để tìm tôi. Rồi khi lá thư của tôi đến từ Anuradhapura, mẹ và cha tôi lập tức sai anh cả đi tìm tôi. Cha mẹ tôi, nhất là mẹ tôi quá vui mừng, thấy tôi còn sống và khỏe mạnh, nhưng tôi thật không thoải mái khi trở về nhà. Tất cả mọi người láng giềng đều gọi tôi là tu sĩ hoàng tục, là một sỉ nhục lớn. Cha tôi không muốn có đứa con bất hạnh này ở gần ông. Ông bắt tôi phải xuất gia trở lại để lảng tránh cha, để không phải nói chuyện nhiều với ông. Tôi kiếm đủ chuyện lặt vặt để làm. Một trong những công việc đó là đào kênh chống lũ trên đồn điền cao su gần nhà chúng tôi. Đồn điền này do một công ty lớn cai quản, họ trả lương rất tệ mà công việc rất nặng nhọc. Tôi phải xúc từng thúng đất đầy, rồi các chị phụ nữ khiêng chúng đến chỗ đổ đất. Một lần, một chị thấy các vết phồng rộp trên tay tôi vì phải cầm xuống xúc đất nên chị đề nghị đổi công việc với tôi. Vì thế, chị xúc cát, còn tôi thì khiêng mấy thúng cát đầy. Sau công việc đó tôi quay qua hái trà. Đó cũng là một công việc cực nhọc nhàm chán. Dĩ nhiên là tôi thích làm việc ở tiệm của anh tôi hơn, nhưng anh đã phải đóng cửa tiệm chỉ vài tháng sau khi mở. Người dân trong làng nghèo quá, không thể mua gì ở tiệm của anh, phần lớn không có khả năng mua ngay cả những thứ tầm thường nhất. Thời gian rảnh rỗi, tôi thường đến nhà chị gái của tôi, người đã chăm sóc tôi thuở nhỏ, người mà tôi coi như người mẹ thứ hai. Kể từ khi chồng chị mất, không có người đàn ông trong nhà, chỉ có chị tôi, đứa con trai nhỏ của chị và một đứa con gái cháu tôi, chỉ lớn hơn tôi 5 tháng. Họ rất tử tế với tôi và tôi cảm thấy thoải mái ở bên họ hơn là ở nhà cha mẹ ruột mình. Vì thế, một vài tuần sau khi trở về nhà, tôi dọn từ nhà cha mẹ đến nhà chị gái của tôi. Đó là một sự thay đổi dễ chịu hơn, nhưng tôi vẫn thực sự không cảm thấy thoải mái với đời sống tại gia. Niềm ước muốn ban đầu của tôi là được trở thành một tăng sĩ vẫn còn nung nấu trong tôi, không kể bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về thầy tôi và ngôi chùa đã rời bỏ 5 tháng trước đây. Tôi cảm thấy hối hận vì đã bỏ trốn. Lòng tôi dịu lại đối với sư Sonutara và tôi nhớ đến những tính tốt của ông. Tôi đã nghĩ rằng ít nhất tôi cũng phải đến xin lỗi ông. Một ngày kia, khi chị tôi đã đi viếng bà con bên chồng, tôi quyết định bí mật đi gặp thầy tôi. Cuộc viếng thăm đó phải qua đêm vì đường xá xa xôi, nhưng tôi dự tính là tôi có thể trở về nhà trước chị tôi. Tôi biết rằng chị sẽ không đồng ý cho sự thăm viếng này. Chị muốn tôi sống ở nhà chị mãi và từ bỏ giấc mơ trở thành tăng sĩ. Khi tôi chuẩn bị ra đi, cháu tôi khóc, gian nài tôi đừng đi. Tôi khuyên cháu đừng lo lắng và rằng tôi sẽ trở về ngày hôm sau. Cháu tiếp tục khóc khi tôi rời khỏi nhà, đi về hướng chùa. Khi sư Sonutara thấy tôi, ông như trút được gánh nặng. Mặc dù không phải lúc nào ông cũng là người thầy tử tế nhất, nhưng ông không muốn tôi bỏ tu. Mà tôi cũng không muốn thế. Tôi xin lỗi sư vì đã chạy trốn và ông hỏi tôi có sẵn sàng để xuất gia lần nữa không? Dạ có. Tôi trả lời rất chắc chắn về quyết định của mình. Nhưng con không muốn chỉ làm chú tiểu sống ở chùa. Con muốn được đi học ở trường Phật học. Thầy lập tức nhận lời. 2 ngày sau đó, sau một buổi lễ đơn giản, tôi lại mặc lên mình chiếc y màu vàng lần nữa. Lần này tôi sẽ không bao giờ cởi nó ra nữa. Sư Sonutara liên hệ với một vị sư khác, Đại đức Siyambalangamuwe Dhammakanda, người quản lý một ngôi trường tiểu học nhỏ dành cho tăng sĩ ở huyện Gampaha, cách chùa khoảng 84 cây số. Vì Đại đức Siyambalangamuwe và thầy tôi là bạn, nên ông sẵn sàng chấp nhận đơn xin nhập học của tôi và vào tháng 4 năm 1944, một tháng sau lần xuất gia gần đây nhất của tôi bắt đầu chương trình tu học một cách chính thức. Tôi học ở trường Vidyasekhara Pirivena. Vidyasekhara có nghĩa là vương miện của sự học và Pirivena có nghĩa là trường dành cho tăng sĩ. Có khoảng 20 vị tỳ kheo trẻ và 3 thầy giáo thọ sống ở đó. Chúng tôi học lịch sử Ceylon và các kinh điển quan trọng như là Tương Ưng Bộ Kinh, Anguttara Nikaya và Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Chúng tôi cũng được học nhiều sinh ngữ Sinhala, Tamil, Ấn Độ, Anh, Pali và Sanskrit. Tôi rất sung sướng ở ngôi trường mới này, sống giữa những vị tăng trẻ và suốt ngày được học hành. Nhưng tôi ở đó chưa được bao lâu, thì Đại đức Siyambalangamuwe đã tìm gặp tôi với một yêu cầu. Ông bảo rằng có một ngôi chùa ở làng Napagoda, nơi vị sư trưởng đã hoàn tục, để lại ngôi chùa không ai trông coi. Sư hỏi tôi có vui lòng đến đó, quản lý ngôi chùa không? Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một sự xếp đặt tạm thời, rằng tôi sẽ ở đó chỉ vài tuần rồi trở lại trường Phật học, nên tôi đã nhận lời. Nhưng mà hóa ra tôi phải sống ở chùa đó đến 8 tháng. Không có việc học Phật Pháp hay tiếng Pali ở đó, chỉ là những công việc thường nhật ở chùa, những công việc nhàm chán không dừng dứt. Một ngày kia không còn gì để ăn, tôi yêu cầu một cậu bé ở chùa khoảng tuổi tôi đi mua bánh mì ở một tiệm trong làng. Nó từ chối. Tôi lại yêu cầu lần nữa nó lại từ chối. Tôi sẽ nhờ người khác đi mua, nhưng sau đó tôi sẽ không chia cho bạn đâu, tôi bảo với nó. Nó phản ứng lại bằng cách chửi rủa tôi. Tôi đá cho nó mấy cái. Chiều hôm đó một tăng sĩ khác, người đã sống với chúng tôi ở đó một thời gian, trở về chùa. Ông lại là anh của cậu bé kia. Ông hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu bé không còn ở chùa nữa. Sau khi nghe tôi kể chuyện, ông rất bực tức. Vì chú đã đuổi cậu bé duy nhất ở đây để giúp đỡ chúng ta, vậy thì bây giờ công việc của chú là trèo lên cây, hái mấy trái dừa xuống. Tôi từ chối. Người tu không trèo cây. Tôi giải thích, làm vậy là trái luật. Ngoài ra, thầy tôi không gửi tôi đến đây để trèo cây hái trái. Sau 7 tháng sống trong căng thẳng và những sự cãi giả nhỏ mọn như thế, lòng ham muốn được học hỏi khiến tôi không thể ngồi yên đến nỗi tôi phải viết thư cho thầy tôi. Xin thầy vui lòng cho con trở lại trường học. Tôi gian nài. Không lâu sau đó, tôi mừng rỡ khi nhận được một bưu thiếp từ Đại Đức Siyam Balan Gamuwe nói rằng, được, con có thể trở về trường. Lập tức, tôi mướn một chiếc xe bò chở tôi ra trạm xe lửa ở Vejangoda cách đó hơn 5 cây số. Tôi nôn nóng được trở lại Gampaha để ghi danh nhập học. Khi đến nhà ga, được biết chuyến xe lửa đi Gampaha phải chờ đến 5 tiếng nữa, vì thế tôi đi viếng một ngôi chùa gần đó. Ở ngôi chùa đó có một chú điệu trẻ, khoảng 8 hay 9 tuổi, tỏ vẻ rất thích tôi. Chú rủ tôi đi tắm với chú ở một con sông cạnh bên ga xe lửa và tôi miễn cưỡng nghe theo. Dù đã gần 17 tuổi, tôi chưa bao giờ học bơi, nhưng tôi quá tự ái để thú nhận với chú điệu trẻ như thế. Tôi không biết rằng hành động tự ái đó suýt nữa là hại đời tôi. Kiêu mạn, theo Phật giáo, là một trong 5 chướng ngại cuối cùng sẽ bị đoạn diệt khi hành giả đạt được giác ngộ. Đó là một trong 27 uế nhiễm của tâm mà Đức Phật đã cảnh báo rằng chúng có thể trở ngại ta. Để chế ngự kiêu mạn nơi bản thân, Đức Phật chỉ bày một số quán tưởng mà ta cần thực hiện. Tôi phải bị hoại diệt. Tôi không thể chế ngự hoại diệt. Tôi phải bệnh hoạn. Tôi không thể chế ngự bệnh hoạn. Tôi phải chết. Tôi không thể chế ngự cái chết. Tất cả những gì là của tôi, thân thiết và quý báu, sẽ biến đổi và hoại diệt. Tôi làm chủ nghiệp của tôi, thừa hưởng nghiệp của tôi, sinh ra từ nghiệp, liên hệ với nghiệp. Tôi gánh chịu nghiệp của mình. Bất cứ nghiệp gì tôi đã tạo ra, dù tốt hay xấu, tôi cũng sẽ là người lãnh hậu quả. Ở bờ sông, chú điệu cởi áo ngoài ra và nhảy xuống nước. Chú lội như một con cá. Tôi đứng trên bờ, ngưỡng mộ những sải tay nhuần nhuyễn điệu nghệ của chú. Coi thì không thấy khó, nhưng thật sự tôi không muốn nhảy vào dòng nước đục ngầu đầy bùn đó. Chú điệu thấy tôi đứng trên bờ sông ngại ngần, thúc giục tôi xuống nước với chú. Miễn cưỡng, tôi phải cởi áo ngoài ra và cột thắt nút chiếc áo bên trong để nó không tụt ra, rồi tôi nín thở nhảy xuống. Ngay lập tức, tôi bị nguy khốn. Chân tôi chạm tìm đáy sông, nhưng chỉ cảm thấy bùn nhão, không có gì cứng chắc để đứng trên đó. Tôi cảm thấy mình đang chìm xuống và tôi bắt đầu vùng vẫy. Sự hoảng hốt trào dâng trong tôi giống như một dòng điện. Chân tay tôi chới giới và khi há miệng thở, tôi uống vào dòng nước sông dơ bẩn đó. Chú điệu nhỏ biết chuyện gì đã xảy ra, cố gắng giúp tôi. Chú bơi lại bên tôi, nắm được lỗ tai tôi và kéo đầu tôi lên khỏi mặt nước. Ui da, nhưng chú yếu quá, không đủ sức để kéo người tôi lên khỏi mặt nước. Tôi hoảng sợ túm lấy áo chú, khiến nó tuột ra. Ba lần tôi bị chìm xuống, tay nắm chặt chiếc áo kia như thể nó sẽ cứu tôi. Ba lần tôi vùng trở lên, tìm kiếm sự giúp đỡ. Lần cuối cùng, tất cả chỉ là một màu đỏ phủ đầy trước mắt tôi. Tôi hoàn toàn bất tỉnh.
Chương 5 Trường Phật học.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên mặt đất bên bờ sông. Một người đàn ông đang quỳ cạnh tôi. Tôi bắt đầu ói nước sông ra khi đám đông bu quanh đứng nhìn. Sau đó, tôi được kể rằng chú điệu nhỏ, người đã cùng lội với tôi không thể bước lên khỏi sông vì trong lúc hoảng loạn, tôi đã níu rách quần áo của chú. Trần truồng, chú phải đứng nép ở bờ sông, giấu mình dưới nước và la lên cầu cứu. May là có một người đàn ông vừa bước ra khỏi quán trà cạnh bên ga xe lửa, hỏi cớ sự, chú điệu nhỏ đã chỉ nơi tôi bị chìm xuống. Giờ này chắc anh ta đã chết rồi, chú la lên. Người đàn ông mặc nguyên cả đồ nhảy xuống sông mò mẫm dưới nước. Đến khi ông tìm được, tôi đã bất tỉnh ở dưới đáy sông. Ông kéo tôi lên bờ sông và bắt đầu cứu tôi bằng phương pháp hô hấp nhân tạo trong khi đám đông tụ lại xem. Dần dần tôi ngồi dậy, ho và ói nước. Tôi hơi run sợ nhưng cảm thấy an toàn. Chú điệu nhỏ đi tìm sư phụ của mình và hai người đã đưa tôi trở lại chùa của họ, cách đó khoảng 50 thước. Họ cho tôi một tách cà phê nóng với rất nhiều đường và một bộ y khô. Không lâu sau đó thì tôi trở lại bình thường. Vị sư trưởng rất tử tế. Ông hỏi tên tôi và nơi tôi đi đến. Sau khi tôi trả lời, ông sai người ra ga xe lửa, mua vé cho tôi đi Gampaha. Sau một vài giờ nghỉ ngơi, tôi lại lên đường. Rất đều thay, khi tôi đến trường Phật học ở Gampaha, người đầu tiên bắt chuyện với tôi, hỏi tại sao giọng tôi nói giống như người bị chết đuối. Tôi chỉ bị cảm. Tôi trả lời, tôi quá xấu hổ, không thể nói sự thật. Nhưng ngày hôm sau, trên trang đầu của một tờ báo có tiếng Ceylon, đã có in hình của tôi với câu chuyện về một tăng sĩ trẻ suýt chết đuối dưới sông ở ga xe lửa Vayangoda. Bạn bè ở trường Phật học đã trêu ghẹo tôi về chuyện đó hàng năm trời. Mặc dù trường Phật học miễn phí, nhưng tăng sinh nội trú phải trả khoảng 5 rupee một tháng. Tiếc thay, tôi không có đồng nào để trả, vì thế tôi được cho một căn lều bỏ hoang để ở. Căn lều chỉ có nền đất, tường lửng, chỉ cao khoảng hơn một thước, không có cửa. Tôi gom mấy bao tải gạo, vài cây tre và dây nhợ để làm một cánh cửa tạm bợ và che chắn cửa sổ. Để có ánh sáng, tôi dùng một cây đèn đất đốt bằng dầu dừa. Đó là cái cuti đầu tiên của tôi, loại thất một gian mà các tăng sĩ hay trú ngụ trong đó, và tôi cũng rất vui được ở đó. Phần lớn tôi học hành ở trong thất. Chẳng bao lâu sau, tôi nổi tiếng là một tăng sinh thông minh nhất ở trường. Tôi khám phá ra rằng tôi có một trí nhớ như in, rõ ràng là một quà tặng của thiện nghiệp. Tôi có thể đọc một quyển sách dài trong 10 phút và nhớ tất cả mọi thứ trong đó. Tôi không biết bằng cách nào, chỉ biết rằng mỗi trang sách trụ lại trong tâm tôi như một bức ảnh. tôi rất hãnh diện về khả năng thiên phú này của mình và thường yêu cầu bạn bè thử thách tôi bằng cách đặt những câu hỏi từ trong sách. Tôi có thể trả lời câu họ hỏi ở trang số mấy và ngay cả dấu chấm phẩy trong câu hỏi. Có lẽ vì vậy, thầy hiệu trưởng của trường rất thích tôi, cho tôi làm phụ tá cho ông. Tôi cũng được bầu chọn làm thủ quỹ, có nghĩa là tôi quản lý cất giữ tất cả tiền đóng góp được gửi tới trường và cả các vật dụng khác như là y, áo, thuốc men, rồi sau đó tôi sẽ phân phát lại cho các tăng sinh nếu cần. Vì quyền hạn và bổn phận này của tôi mà một số bạn học trở nên ganh tị với tôi, đã thế tôi lại còn sinh tính hay thóc mách khuyết điểm của các bạn khác với thầy hiệu trưởng. Tóm lại, tôi là một kẻ tồi tệ. Tôi gửi báo cáo này đến báo cáo khác, kể vạch từng chi tiết những sai trái của bạn bè. Tôi biết rằng lý ra tôi phải quan tâm về các hành động của mình hơn là tìm kiếm lỗi của người. Nhưng vì muốn duy trì lòng tin yêu của thầy hiệu trưởng nên tôi đã làm thế. Tôi đã không thực hành lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú. Thấy lỗi người thì dễ, nhưng lỗi mình khó thay. Ta sàng lọc lỗi người như rơm trấu, mà lại giấu lỗi mình. Hay như gã thợ săn giảo quyệt, núp sau những cành cây ngụy tạo. Người luôn tìm lỗi người, luôn xét nét. Vì thế, uế nhiễm của họ càng tăng. Họ rất khó đoạn trừ uế nhiễm. Vào những ngày rằm tôi được giảng pháp khoảng nửa giờ tại trường. Thường thường, những bài pháp này dựa trên các sách tôi đã đọc. Nhưng một lần kia tôi nghĩ rằng làm thế sẽ khiến cho thính giả của tôi nhàm chán. Vì thế tôi quyết định sáng tạo. Tôi chỉ học thuộc một bài kinh dài ba trang, một trong những bài giảng của Đức Phật gọi là kinh Visakhuposatha, rồi tôi lặp lại với thính giả của mình. Bài thuyết pháp thể nghiệm thất bại. Tôi đọc xong bài kinh chỉ trong 10 phút, sau đó tôi chỉ lảm nhảm thêm 5 phút nữa về điều gì tôi cũng không nhớ nữa. Thật xấu hổ, đó là một bài học quý giá cho tôi về giá trị của sự chuẩn bị chu đáo. Từ đó tôi luôn chuẩn bị cẩn thận từng bài thuyết pháp của mình. Tôi thường chọn một câu trong kinh Pháp Cú, rồi giảng rộng ra, dùng những câu chuyện trong phần chú giải. Kinh Pháp Cú bao gồm 423 câu, phần lớn dạy về giới luật và đạo đức. Ngoài ra, cũng có hàng trăm câu chuyện rải rác khắp nơi trong tàng kinh Phật giáo, để minh họa cho các đề tài được nói đến trong kinh Pháp Cú. Tôi rất thích kể những câu chuyện này để tạo cho người nghe một căn bản về đạo đức Phật giáo. Mãi lâu sau này, qua bao năm tu tập tôi mới cảm thấy đủ tự tin để thuyết pháp mà không cần chuẩn bị trước. Ở trường Phật học, vào tuổi 17, cuối cùng tôi cũng bỏ được tật hút thuốc lá. Đó là một thói quen tôi đã huân tập nhiều năm nhưng tiếc thay, tôi chỉ thay đổi cái ghiền này bằng cái ghiền khác. Thói quen mới của tôi là ăn trầu, một hỗn hợp gồm lá trầu, cau, vôi và sợi thuốc lá. Chẳng bao lâu sau tôi trở thành cây hài của trường. Mỗi tối, tôi đều tụ tập bạn bè lại, kể chuyện tiếu lâm cho họ nghe hàng giờ đồng hồ. Tôi rất thích làm cho họ cười. Một trong những câu chuyện tiếu của tôi là về một vị bảo trợ của chùa, người rất bực tức vì quý tu sĩ ở đó không bao giờ mang đồ cúng dường của ông dâng trước tượng Phật. Vì thế, ông cột một sợi dây quanh cổ tượng Phật rồi treo tượng lên xà nhà. Khi các tăng sĩ khám phá ra điều đó, hỏi ông tại sao, ông bảo đó là một sự tự tử. Tượng Phật bảo rằng không thể sống ở một nơi như thế, ông giải thích. Cũng lạ là thầy hiệu trưởng không phản đối những câu chuyện tiếu lâm bất kính đó. Thường thường, sau màn trình diễn của tôi, chúng tôi vào phòng ông cùng thưởng thức việc ăn trầu với ông. Ông là một người rất tinh tế trong việc đối xử với các tăng sinh trẻ. Ông nghiêm khắc nhưng cũng rất hòa nhã. Ông biết cách khuyến khích chúng tôi mà không ép buộc. Nếu không, chúng tôi cũng chẳng màng đến chuyện học hành. Ông khuyến khích chúng tôi trở nên những tăng sĩ gương mẫu. Các cư sĩ luôn ngưỡng mộ quý thầy. Ông nói, họ biết rằng quý thầy đã hy sinh các dục lạc để dâng hiến cuộc đời cho việc hành pháp. Vì thế, quý thầy phải xứng đáng với lòng kính trọng đó. Gần như không bao giờ tôi có đồng nào, nhưng không hề gì. Chỗ ở khiêm nhường của tôi được miễn phí, đồ ăn thì do đi khất thực, và thay vì phải mua sách giáo khoa, tôi mượn các bạn và chép lại bằng cách viết tay. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi đã có tất cả mọi thứ cần thiết để hoàn tất chương trình học của mình. Tôi rất tự tin ở bản thân cũng như ở Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Tôi cảm thấy như là Đức Phật vẫn còn sống và đi bên tôi xuyên suốt cuộc đời, hỗ trợ tôi bất cứ những gì tôi cần. Tôi tin chắc rằng Phật Pháp sẽ bảo vệ tôi vì tôi đã phấn đấu không ngừng để học hỏi những điều Phật dạy. Và tôi nghĩ rằng vì tôi là thành viên của tăng đoàn, tôi sẽ không gặp khó khăn trở ngại để có những thứ tôi cần. Ngay cả bây giờ, nhiều thế kỷ sau, tôi vẫn cảm thấy Tam Bảo luôn hộ trì cho tôi. Tất cả những nhu cầu vật chất của tôi dần dần đều được thỏa mãn mà không cần vất vả kiếm tìm. Một ngày kia, một sư huynh nhờ tôi cạo tóc giùm. Đó là việc thường xảy ra trong tu viện, nhưng tôi chưa bao giờ cạo tóc cho ai, ngay chính cho bản thân. Tôi bảo với ông điều đó, nhưng ông khư khư nói, cũng đến lúc thầy phải học. Việc cạo râu tóc là một phần quan trọng của giới luật, trong các tu viện Phật giáo, cả tăng và ni đều phải làm thế. Một cái đầu cạo nói lên sự sạch sẽ khiêm cung và nó cũng giúp ta tránh được vấn đề phải giết chí trên đầu. Đó cũng là biểu tượng của sự xả bỏ, nhằm giúp tăng ni bớt bám víu vào vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Nếu quý tăng ni không phải mất nhiều thì giờ gội, chải, sửa soạn tóc tai, thì họ có nhiều thời gian hơn dành cho việc theo đuổi những vấn đề tâm linh. Vinaya hay là giới luật ở tu viện dạy rằng tăng ni có thể để tóc dài chừng 5 cm. Có người thì cạo tóc mỗi tháng một lần, thường là ngay trước ngày rằm. Người khác thì cạo mỗi tuần hay có khi mỗi ngày. Điều lệ này quan trọng đến nỗi một lưỡi dao cạo bén là một trong 8 thứ được kể trong nhóm sở hữu, thường được gọi là nhu yếu phẩm mà người tu sĩ được tiếp nhận lúc thọ giới. Những vật dụng khác là nội y, áo để quấn quanh mình, áo ngoài 2 lớp như một tấm mền, một dây nịch giải, một đồ lược nước, một bộ kim chỉ và một bình bát. Khi vị sư huynh nhất định là tôi phải cạo tóc cho ông, tôi đảnh lễ và đồng ý làm theo truyền thống. Tôi thấm nước lên đầu ông, chà xà bông lên đó và cầm lưỡi lam lên. Đứng phía sau ông, tôi kéo lưỡi dao trên da đầu và một miếng da khoảng 2 cm tụt khỏi đầu ông. Ngay lập tức máu tuôn ra, tôi sợ quá, đến nỗi tôi bắt đầu run lên. Thưa Đại Đức, xin hãy tha thứ cho con, tôi nói, rồi chạy đi tìm một tăng sinh khác. Thầy ấy mang vào một ít nước lạnh để rửa vết thương, rồi trong khi tôi đứng nhìn, trong sự xấu hổ và sợ hãi, thầy cạo nốt phần tóc còn lại của vị đại đức không may. Dĩ nhiên vào thời đó chúng tôi không có băng cá nhân, nên vị sư huynh kia phải đi khất thực với một cục thuốc dán trên đầu. Nhờ vào trí nhớ như chụp ảnh, tôi học rất nhanh, tiếng Sinhala, Pali và Sanskrit là những môn bắt buộc và tiếng Tamil, Ấn Độ và tiếng Anh là tùy chọn. Không cần nhiều cố gắng, tôi học được tất cả các môn. Như để thưởng tôi, cuối cùng tôi được phép vào sống trong ký túc xá với các tăng sinh khác, mặc dù tôi tiếp tục không có khả năng để trả tiền trọ. Tôi được phép đến ở chung phòng với một sa di khác. Rủi thay, người bạn cùng phòng ganh tị với tôi. Một ngày kia, tôi kéo trong túi ra một quyển sách giáo khoa tiếng Anh mỏng mà tôi đã mượn của người khác. Tôi thấy nó đã bị xé hai. Tôi lo lắng không biết làm sao để đền tiền quyển sách và bắt đầu khóc. Một tăng sinh khác ở phòng bên cạnh nghe tôi thúc thích đã hứa giúp đỡ bằng cách mua một quyển sách khác. Vài ngày sau đó, người bạn cùng phòng đã thú nhận rằng thầy đã xé sách của tôi vì ganh tị với sự nổi tiếng và học giỏi của tôi ở trường. Chiều hôm đó, chúng tôi giải quyết mọi khúc mắc và dần trở thành bạn tốt của nhau. Dần dần, ngày thọ đại giới của tôi cũng đã được định, đó là ngày 25 tháng 6 năm 1947. Tôi rất phấn khởi và hạnh phúc. Cuối cùng, tôi cũng sẽ được làm một vị tỳ kheo với đầy đủ giới luật. Ước mơ của tôi cũng đã thành hiện thực. Trước một hội đồng tăng già trang nghiêm, tôi sẽ thọ các giới luật mới, khắt khe hơn. Thay vì là một sa di với 10 giới luật, giờ tôi sẽ chấp nhận thọ 227 giới luật. Những giới luật mà một tỳ kheo Phật giáo nguyên thủy phải tuân hành. Tôi gần như không thể chờ đợi lâu hơn. Buồn thay, ngay từ ban đầu, đã có một bóng mây trong quá trình đó. Vấn đề không phải là tôi có đủ tư cách để trở thành một tỳ kheo không, mà là vấn đề chính trị trong Hội đồng Tăng già Phật giáo ở Ceylon. Những vấn đề chính trị này đe dọa sẽ trì hoãn giấc mơ mà tôi đã ấp ủ cả đời.